Ngược về thời Minh, chương 247-3, động phòng truyền đạo P3, góc truyện audio.com, nghề khắc vội vàng cởi quần áo, bò lên giường, sờ lên người tân nương, không ngờ là một thân thể trơn mềm mịn. Tân nương giật mình hoảng hốt kêu lên, ngũ sư công, ngươi làm gì thế? Đừng có chạm vào ta. Nghề khắc cười dâm nói, sợ cái gì chứ, bổn tọa thi pháp chúc phúc luôn như vậy, trong vòng 10 dặm đều là tín đồ bản hội, thành thân đều như thế này, không phải bây giờ vẫn khỏe mạnh cả sao? Đây là bí pháp của bản hội, bất cứ kẻ nào cũng không được nói ra. Ngươi yên tâm, ngày mai bổn tọa sẽ dạy ngươi biện pháp, không để phu quân ngươi phát hiện ra ngươi thất thân là được. Lý Tiểu Vũ nghe vậy vừa kinh vừa sợ, đồng thời lại có cảm giác toàn thân mềm nhũn. Mí mắt càng lúc càng nặng, ngay cả dãy rủa cũng yếu đi. Nàng không biết rượu kia vốn trộn lẫn thứ khác, vẫn cố gắng cầu xin. Ngũ sư công, buông ta a, làm gì có kiểu thi pháp chúc phúc như vậy chứ? Ngũ Hán Siêu âm thầm nghĩ. Nếu không phải tối nay tự mình đến, cô nương này sẽ bị tên này làm bẩn thân thể, mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì trong sạch và sợ mất đi trượng phu, nàng lại không dám nói ra, vô hình chung đã khiến càng nhiều cô nương nữa bị hại. Hắn vốn muốn nhìn xem tên giả thần giả thánh này còn có ảo thuật gì nữa, hiện giờ xem ra ảo thuật cũng không được coi là một môn bí kỹ nữa, vì ngay cả tên này cũng biết sử dụng. Ngũ Hán Siêu giơ tay bẻ một góc mảnh gói, hướng về phía thân hình Nghê Khắc bắn mảnh ngói ra. Lý Tiểu Vũ vốn vô cùng tin tưởng sư tổ, hơn nữa nhiều tỉ muội đã trải qua chuyện này, tới hiện giờ cũng không thấy nói ra điều gì. Điều này khiến nàng bán tín bán nghi, nên không kịp thời kêu cứu. Hiện tại ngay cả muốn kêu cứu, nhưng không còn sức, mí mắt nặng nề, tứ chi mềm mại, không còn sức kêu lên. Thân thể Nghê Khắc trần truồng, đang bắt đầu cởi quần lót của nàng, bỗng nhiên mông gã tê dần, không khỏi ai ui một tiếng, hoảng sợ quay đầu quát. Kẻ nào? Sau đó gã ngẩn người ra. Trong phòng này làm sao có thể có người được chứ? Ngũ Hán Siêu khẽ mỉm cười, lấy ra mai kim tiền, bắn vào trong hậu viện, trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng thét dài, trong ngoài hậu viện 10 đông sưởng một nha sai thét lên, rút đao vọt qua tường xông vào. Ngũ Hán Siêu xé áo bào trùm đầu ra, ánh trăng chiếu thẳng vào phòng, dưới chân hắn dùng lực một chút, rầm một tiếng đạp vỡ mái ngói rơi thẳng xuống. Dưới bụi mù, ánh trăng chiếu xuống ánh sáng mờ mờ, Ngũ Hán Siêu cười nói. Đệ tử Võ Đang Thông Vi Hiển Hóa chân nhân đời thứ 7 tới chăm sóc Đại Tiên Hồng Anh hội ngươi. Thông Vi Hiển Hóa là danh hiệu Anh Tông ban tặng cho Trương Tam Phong của Võ Đang, coi như bậc tiền bối, đời tiếp theo là bối Minh Thế Tông, sẽ phong làm chân quân, đổi thành thiên thượng địa thần tiên. Hắn thấy Nghê Khắc giả thần giả quỷ, lấy ra danh hiệu siêu tổ, dưới khói bụi và ánh sáng mờ mờ quả thực giống như tiên nhân hạ phàm vậy. Nghê Khắc hốt hoảng, trần truồng nhảy từ trên giường xuống. Nhưng gã giả thần giả quỷ, mở võ quán mà công phu quyền cước thì kém xa Ngũ Hán Siêu, người lại trần như nhộng, công phu cũng phải giảm đi 3 phần, làm sao có thể là đối thủ của Ngũ Hán Siêu. Xa 3 đấm, 2 đá liền bị Ngũ Hán Siêu đá ngã lăn trên mặt đất, một cước đá vào xương sườn, xương cốt muốn gãy làm đôi, đâm vào da thịt, đau đớn thấu tim, khiến gã không thể đứng dậy nổi. Ngũ Hán Siêu lấy mồi lửa ra thắp sáng ngọn nến, cười cười tới bên cạnh giường, chỉ thấy cô nương tên Tiểu. Góc truyện audio.com. Vũ đang mở to đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm hắn, nhưng thân mình thì không động đậy nổi. Mà đại thảo ngự uống tới mức say lờ đờ, nghe thấy trong phòng ầm một tiếng, còn nói đêm nay sư phục chúc phúc quá mãnh liệt, cười mờ ám. Sau đó chợt thấy khoảng 20 đại hán giơ đuốc vọt vào, không đợi bọn họ hiểu được chuyện gì, đã bị ấn đầu xuống đất. Bên này vừa động thủ, đám người ở đầu đường nhận được tin lập tức bao vây võ quán, 30 cao thủ và 80 tuần kiểm địa phương ập vào. Trong võ quán mọi người đang ngủ say, như rắn mất dầu, không biết chuyện gì xảy ra, ngoại trừ 5-3 kẻ phản kháng, bị đông sưởng ngang nhiên chém chết, không chút lưu tình, những người còn lại đều bị trói chặt. Nhà môn chi phủ nhận được tin, hiểu được võ quán này thực sự là Hồng Anh hội ở Sơn Môn Trá Hình, Tiêu chi phủ liền lệnh nha dịch toàn bộ xuất động, lại sai người triệu tập dân binh cường tráng. Dương Lăng xuất 500 binh hiệp trợ, bắt lấy toàn bộ người trong võ quán Nghê gia lẫn quan viên địa phương. Dương Lăng và Thành Khởi vẫn uống trà trong sảnh, đợi Ngũ Hán Siêu trở về, kể lại chuyện đã xảy ra. Dương Lăng vỗ tay hoan nghênh nói, được lắm, người này là ngũ sư công, nói vậy bên trên gã còn có cá lớn hơn. Thông báo chi phủ nha môn, mau chóng lấy lời khai, tốt nhất một lướt bắt hết Hồng Anh hội. Ngũ Hán Siêu cười nói, đại nhân yên tâm, chi phủ vẫn đang ở nha môn thẩm vấn đám người võ quán Nghê gia, chỉ cần tra được quan viên liên quan, đều nhất loạt tống giam. Thành Khởi vẫn ngồi cạnh bàn quan, chợt nói, đại nhân, có một việc ty chức cảm thấy đại nhân nên lập tức phân phó xuống dưới. Dương Lăng vui vẻ nói, nghĩ ra chuyện gì vậy, mau nói đi. Hắn biết Thành Khởi Vận có trăm kế sách, hắn cũng không thể sánh bằng, nghĩ tới Thành Khởi Vận có thể có diệu kế gì, liền vội vàng hỏi. Thành Khởi Vận hạ giọng nói, đại nhân có thể mời Ngũ công tử lại vất vả một chuyến, một nhà Hồ tiểu nhị, lại còn chi phủ nha môn thẩm vấn quan sai, chuyện Hồng Anh hội phạm pháp rất nhiều, có thể nhân cơ hội trị tội. Bí mật động phòng truyền đạo, có thể giấu thì hãy cứ giấu đi. Dương Lăng a một tiếng, chỉ cảm thấy trên người khô nóng, lăng thấm ra một tầng mồ hôi, lập tức quát lên. Hán Siêu, lập tức đi một chuyến, một nhà Hồ thực còn có quan sai, nha viên, ai dám nói ra chuyện cơ mật động phòng truyền đạo, lập tức nghiêm trị không tha. Ngũ Hán Siêu lúc này mới cảnh giác, vội vàng vâng một tiếng, cưỡi ngựa, lao đi. Thành Khởi Vận thở dài một tiếng, Hồ thực một nhà cũng bị bắt tới nha môn, chỉ cần đe dọa bọn họ, bí mật này không thể lộ ra ngoài, chỉ là triều đình sẽ ít đi một lý do nghiêm trị tà giáo. Dương Lăng lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Thành Khởi Vận, vái nàng một cái thật thấp. Thành Khởi Vận luống cuống, xua xua tay nói, đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Dương Lăng cảm kích nói, Khởi Vận cô nương, ngào mai toàn bộ Trấn Giang, thậm chí toàn bộ Giang Nam, có vô số gia đình chia lìa, vô số cô nương thắt cổ, nhiều hài nhi không có mẫu thân, tất cả đều nhờ có cô nương cứu giúp. Ta cũng vì chuyện đó có lẽ sẽ bứt rứt cả đời, Khởi Vận thực lòng đa tạ cô. Thành Khởi Vận nhận đại lễ của Dương Lăng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên, cuống quýt đứng dậy cũng vái hắn một cái thật sâu rồi nói. Nghĩ tới những điều đại nhân sẽ nghĩ, suy xét những thứ đại nhân chưa kịp suy xét chính. Góc truyện audio.com là chức trách của phụ tá, nếu nói tạ ơn, nên để Khởi Vận thay những phụ nhân Giang Nam vô tội bị lừa tạ ơn ân đức đại nhân mới đúng. Dương Lăng kéo dài âm thanh nói, sai rồi, sau khi Dương Mỗ rời Trấn Giang, để lại nơi trốn phụ nhân thắt cổ, người người nhảy giếng tự vẫn, một người chết không biết phải có bao nhiêu gia đình bi thương. Nơi nơi sầu thảm, lương tâm sẽ bị gánh nặng cả đời, thực sự bản quan không đảm đương nổi. Thành Khởi Vận đáp lễ, sâu kín thở dài. Đám phụ huynh trượng phu của mấy phụ nhân đó toàn người vô tri, dẫn sói vào nhà nhiễm vẫn trong sạch chứ cũng không phải do bản thân họ tạo thành. Rõ ràng chính là do phụ thân huynh trưởng trượng phụ cõng rắn cắn gà nhà, nhưng khi sự việc phát sinh, thì toàn bộ tội nghiệp lại phải do các những người vợ gánh vác toàn bộ, lấy cái chết tỏ ý chí, Khởi Vận chỉ là không nỡ nhìn cảnh con trẻ mồ côi. Đột nhiên một tiếng cười vọng tới, phu quân và Thành tỷ tỷ khuya khoắt tại đây bái đi bái lại, là đang làm cái gì vậy? Cách chương.